chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, nhiều bà nội trợ vì muốn giữ rau trái cây tươi lâu mà rửa qua rồi bỏ vào tủ lạnh, vô tình làm cho chúng chín nhanh hơn. Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lưu ý để rau quả giữ được nhiều chất dinh dưỡng. Đầu tiên đó chính là không rửa ngay lập tức. Trong đa số trường hợp, rửa rau củ sẽ kích thích sự hư hỏng và làm tăng nhanh quá trình hình thành nấm mốc. Do vậy, nên chỉ rửa rau và trái cây ngay khi ăn. Không nên rửa rồi bỏ vào tủ lạnh vài ngày sau mới ăn. Rửa loại bỏ các lớp bảo vệ bên ngoài, làm rau và trái cây chín nhanh hơn, đặc biệt là các loại rau họ đậu. Thứ hai đó chính là đóng gói nhẹ nhàng và tách riêng từng loại. Càng để gần với các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh, rau sẽ càng héo và thối nhanh hơn. Trái cây được bảo quản cùng một chỗ sẽ chín sớm và làm hỏng các loại rau xung quanh. Đặc biệt là táo có thể biến các loại rau lá xanh thành lá nâu. Vì thế, chúng ta nên tách riêng trái cây và rau, bảo quản ở những ngăn khác nhau của tủ lạnh và không đóng gói quá chặt. Loại bỏ các loại dây buộc và dây cao su mà người bán dùng để buộc rau. Thay vào đó thì gói nhẹ nhàng bằng giấy, túi nhựa, túi vải và đồ đựng làm bằng thủy tinh. Bên cạnh đó, cần chú ý cà chua sẽ lưu giữ tốt nhất trong môi trường tự nhiên. Việc bảo quản trong hộp nhựa sẽ làm cà chua chín và nhanh hư hơn. Thứ ba đó chính là tránh lưu giữ rau quả trong các loại túi quá kín, vì chúng sẽ bị chết ngạt và tăng tốc độ hư hỏng. Đa số các loại rau đều được bảo quản tốt nhất trong ngăn đựng rau của tủ lạnh. Tỏi, hành, hẹ, khoai tây, khoai lang và bí đỏ được bảo quản tốt nhất trong môi trường mát và tối. Thứ tư đó chính là mua rau quả trực tiếp từ những người nông dân địa phương. Mua rau quả trực tiếp từ những người nông dân sẽ giảm thời gian vận chuyển và thời gian bảo quản, do đó giúp sản phẩm giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Thứ năm đó chính là mua rau quả ở các kệ phía trước có tiếp xúc ánh sáng, không phải là kệ phía sau. Một phát hiện lý thú bởi các nhà nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, trong vòng 24 giờ tiếp xúc với ánh sáng tại các quầy bán hoa quả, rau được đựng ở các kệ phía trước có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Cùng loại rau đó nhưng lại để ở kệ phía sau, những loại rau khi để vào kệ đã được kiểm tra có hàm lượng dinh dưỡng ngang nhau. Một số chất dinh dưỡng thiết yếu như là folate, beta-carotene, vitamin K giữ hàm lượng cao hơn một cách đáng kể ở kệ rau tiếp xúc với nhiều ánh sáng. Tương tự, hàm lượng lutein, beta-carotene và vitamin K cũng cao hơn. Thứ sáu đó chính là nếu không định ăn ngay, hãy mua hoa quả đông lạnh. Các nghiên cứu so sánh giữa hoa quả đông lạnh và hoa quả tươi đã chỉ ra rằng hoa quả đông lạnh có thể giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn là hoa quả tươi, miễn là chúng được làm đông lạnh ngay sau khi thu hoạch. Do vậy, nếu không có ý định ăn ngay những loại trái cây và rau xanh mà mình sắp mua và định bỏ vào tủ lạnh vài ngày rồi mới ăn, thì tốt nhất chúng ta nên ăn rau quả đông lạnh. Thứ bảy đó chính là mua rau củ non. Nhìn chung, rau quả non sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn là quả già. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng lá rau khi còn non sẽ có nhiều hoạt chất sinh học và có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao hơn các loại lá già. Điều này cũng đúng với các loại rau họ cải. Thứ tám đó chính là bảo quản nguyên vẹn. Nếu cắt trái cây và rau quả sau đó mới bảo quản thì chúng sẽ mất từ 10-25% lượng chất chống oxy hóa như là vitamin C, carotenoid trong khoảng từ 5-6 ngày do tiếp xúc với khí oxy. Tương tự, tránh cắt các loại rau vì làm như vậy sẽ làm giải phóng kích thích quá trình hư hỏng. Việc cắt rau cho vào túi và bảo quản trong tủ lạnh có vẻ rất thuận tiện, nhưng điều này vô tình làm mất đi các chất dinh dưỡng và thậm chí là đã kích thích quá trình xuống cấp của thực phẩm. Tốt nhất là chúng ta nên cắt rau quả ngay trước khi ăn. Thứ chín đó chính là mua nấm được tiếp xúc với ánh sáng. Các loại nấm truyền thống thường chứa rất ít hoặc là không có vitamin D, nhưng các loại nấm được trồng dưới ánh sáng của tia UV có thể biến một loại steron thực vật nội sinh thành vitamin D. Chúng ta cũng có thể phơi các loại nấm tại nhà để chúng có thể được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thứ 10 đó chính là suy nghĩ kỹ trước khi nấu rau củ. Quá trình nấu có thể phá hủy các carotenoid có tác dụng chống oxy hóa như là beta-carotene, lycopene và lutein. Luộc sẽ làm các chất này dễ hòa tan trong nước hơn và nấu chín quá kỹ. Chứ bất cứ hình thức nào cũng làm mất đi các chất dinh dưỡng do các tế bào bị phá hủy. Để giữ cho nhiều chất dinh dưỡng nhất, chúng ta nên chế biến bằng cách hấp, xào hoặc là rán và đậy vung nồi khi có thể. Nhìn chung các chất dinh dưỡng sẽ được giữ lại nhiều hơn trong thực phẩm nếu ít tiếp xúc với nước, thời gian nấu chín ngắn và ít tiếp xúc với nhiệt. Không nên rửa các loại rau hạt quá kỹ, ví dụ như là vo gạo kỹ, trừ khi hướng dẫn sử dụng yêu cầu. Rửa vo quá kỹ có thể làm mất đi khoảng 25% lượng vitamin B1. Cuối cùng đó chính là uống nước ép trái cây ngay sau khi làm xong, không để dành. Khi chúng ta chuẩn bị nước ép trái cây, tốt nhất là nên uống ngay khi vừa làm xong. Việc ép lạnh nước trái cây sẽ giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn là xay sinh tố. Kính thưa quý vị, với những lưu ý trên, hy vọng chúng ta sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Đừng yêu thương lạ lùng ấy. người che giấu tâm linh tôi, cánh tay Giêsu che luôn không thôi, cánh tay an toàn phủ trọn đời tôi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trong sách Kinh Thánh Thi Thiên 119 câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Khi chúng ta đi theo lời Đức Chúa Trời, có nhiều điều lạ xảy đến cho cuộc đời chúng ta. Sự thay đổi bắt đầu, tội lỗi chúng ta được tha thứ, đời sống chúng ta có một ý nghĩa mới, tâm hồn của chúng ta tràn đầy niềm vui và sự hy vọng. Và chính lời Chúa trong Kinh Thánh là sách mà chúng ta đọc hàng ngày, trở thành ngọn đèn soi dẫn bước chân chúng ta. Và Kinh Thánh trở thành ánh sáng đèn như ban đêm chúng ta cần ánh sáng khi đi đường. Kinh Thánh đã giúp chúng ta tương giao với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có kinh nghiệm biết trước về thiên đàng và phát triển một ý thức liên quan và hiệp nhất. Thưa quý bà chị em, đối với tấm lòng thành thật và khiêm tốn thì Kinh Thánh chính là ánh sáng lớn. Kinh Thánh chính là tri thức đối với tất cả chúng ta. Đối với những người đến với Kinh Thánh trong tinh thần này, họ được cảm thông trong tình bạn với các tiên tri và chính các sứ đồ. Tinh thần họ hòa hợp với Đấng Cơ Đốc và họ mong đợi được trở thành một với Ngài. Trong lòng chúng ta có thể yêu Kinh Thánh mà không yêu Đức Chúa Giêsu, cũng có thể yêu Chúa theo quan điểm của con người nhưng không dân phục Kinh Thánh. Sự tin đạo kiêu ngạo này tạo nên tội lỗi, và tội lỗi mãi mãi ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với tội nhân, khuyến khích tội nhân nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu một người trong khi người này tiếp tục sống trong tội lỗi và biết đó là tội. Đó là sự tin đạo nhưng mà là kiêu ngạo tạo nên tội lỗi, và tội lỗi mãi mãi ở trong tình yêu thương này. Do đó tín đồ Cơ Đốc yêu mến Kinh Thánh, họ yêu mến Đức Chúa Giêsu, và điều này củng cố một ý thức hiệp một. Bất cứ ở đâu chúng ta gặp một người anh em đồng đức tin, ở gần cũng như ở xa, chúng ta đều cảm thấy một sự gần gũi. Có câu chuyện một vị mục sư kể như sau. Có một vị khách không có tôn giáo đến dự hội nghị toàn cầu. Người này đã bày tỏ rằng: tôi mới chỉ tham dự 2 buổi họp vào chiều Sa-bát. Nếu tôi được hỏi về quan niệm thế nào thì tôi sẽ trả lời người đi rất đông từ mọi nước, nhưng không ai đụng vào ai. Trẻ em thì vâng lời cha mẹ, khi gặp các tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm họ chào hỏi nhau, và khi tạm biệt họ mỉm cười với nhau. Khi tôi dùng một cây gậy để chống, các em nhỏ đã vội vã mở cửa cho tôi vào. Sứ điệp của họ là gì? Rõ ràng là yêu thương. Và tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm họ luôn thực hành những điều mà họ giảng dạy. Một điều làm tôi ngạc nhiên hơn hết là tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm họ không hề phân biệt màu da. Đối với họ, dường như chỉ là một chủng tộc, một dòng giống của Đức Chúa Trời, và là một phần tử trong dân sự Ngài. Nhiều lần tôi tự hỏi có phải do ý Chúa nên tôi đã dự hội nghị này hay không. Tôi được một người lạ chào đón như anh em, thật ra tôi thấy nhớ anh ta. Như vậy là thế nào? Đây là bức thư gửi cho sinh viên thần học do O. McKinney. Kính thưa quý vị, sự hiệp một bắt nguồn từ đâu? Chính sự hiệp một bắt nguồn từ Kinh Thánh. Chúng ta chấp nhận Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và quyền năng tối cao trong cuộc đời chúng ta. Không có Kinh Thánh, chúng ta sẽ không thể nào hiệp lại như ở trong một gia đình. Hội thánh không thể là một sự liên kết của nhiều thực thể và những tổ chức ràng buộc một cách lỏng lẻo, nhưng là đá sống tìm được khắp nơi, xây nên nhà thiêng liêng trên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không là một mạng lưới toàn cầu của những hội thánh quốc gia, nhưng chỉ là một hội thánh trải rộng ra khắp thế giới. Như trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 4 đến câu 6 có ghi như sau: chỉ có một thân thể, một thánh linh, chỉ một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Tình bằng hữu bắt nguồn từ sự quen biết sâu đậm, và tất cả chúng ta cần có một cứu Chúa, như trong sách Roma đoạn 6 câu 23: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, cho nên tất cả mọi người cần phải có một đấng cứu chuộc để chúng ta được sống đời đời. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 có ghi: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật đơn giản về núi sọ bày tỏ Đức Chúa Trời, Ngài nghĩ chúng ta nhiều hơn là chúng ta nghĩ đến Ngài. Điều này có nghĩa rằng Ngài không bao giờ xây bỏ chúng ta, Ngài không bao giờ ngược đãi chúng ta, Ngài không bao giờ lợi dụng chúng ta. Chúng ta đã đối xử với Đấng Cơ Đốc bằng một điều mà con người có thể làm. Trước hết, chúng ta không biết Ngài. Nhiều người đã thách thức Ngài, đã khinh thị Ngài, đã ngược đãi Ngài, đã đánh đập Ngài và thậm chí đóng đinh Ngài. Và trong thâm tâm chúng ta thường tái diễn như việc này, nhưng Chúa với tấm lòng yêu thương vô bờ bến, Ngài vẫn tha thứ và tiếp tục chương trình kêu gọi chúng ta và thương yêu chúng ta. Thưa quý bạn chị em, liên kết với nhau trong tình bằng hữu không chỉ bởi Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta tại núi Sọ, mà còn là những suy nghĩ của Ngài về chúng ta. Như trong một gian đoạn 3 câu 1: hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Không có niềm vinh dự nào lớn lao hơn là được làm con cái của Đấng toàn năng. Nếu chúng ta là con cái Ngài thì chúng ta đều là anh chị em với nhau, như Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 và 15, Phao-lô đã viết tiếp: ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Gia đình là gì? Gia đình có nghĩa là sự kết hợp tất cả với nhau và với Đức Chúa Trời. Tình bạn còn đến bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu biết rằng con người cần được biến đổi trước khi có thể vui mừng kết bạn với Ngài và với anh em. Khi Ni-cô-đem đến hỏi Chúa Giêsu về các phép lạ mà Ngài đã làm, Đức Chúa Giêsu tránh câu hỏi đó. Ngài tập trung vào câu hỏi về đời sống của một cá nhân. Trong gian đoạn 3 câu 3, Ngài nói rằng nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem đã hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng đó là cách hiểu bình thường của người Giu-đa. Sự sanh lại áp dụng cho người ngoại, tức là những người trở lại đạo, không phải là con cháu của Abraham. Ni-cô-đem chính là con cháu Abraham và là người tuân giữ luật pháp Chúa từ lâu. Ông biết chắc có một chỗ trên nước Đức Chúa Trời dành cho ông và không cần phải thay đổi gì hết. Vì thế khi Chúa Giêsu phán với ông rằng để vào được gia đình của Đức Chúa Trời, ông cần phải sanh lại, Ni-cô-đem đã lý luận một cách thành thật và rồi chấp nhận lẽ thật. Sanh lại không phải là thay đổi cách cư xử, đó là chuyển biến tính hạnh. Nó có nghĩa là làm chết bản ngã và tội lỗi và được biến đổi để trở thành một người mới, một người hoàn toàn khác. Thật vậy, chúng ta không thể tự thay đổi. Sự thay đổi đó không phải do sức riêng của chúng ta, mà bởi một quyền phép bên ngoài và từ trên cao. Điều chúng ta có thể làm được là phát huy điều tốt ở trong chúng ta: giáo dục, văn hóa, ý chí, đạo đức, sự thừa kế tinh thần, tất cả đều giúp chúng ta có một đời sống trật tự tốt. Nhưng chúng ta không thể thay đổi như Đấng Cơ Đốc suy nghĩ. Khi Ngài nói với Ni-cô-đem, chúng ta có thể cảm nhận sự nhân từ và mềm mại của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhận thấy sự khôn ngoan và sự công bằng ở trong luật pháp, nhưng đó là điều chưa đủ. Chúng ta cần trở nên một phần tử trong gia đình của Đức Chúa Trời, vì chúng ta được sanh ở đó bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Trong một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 23 có cho chúng ta biết như sau: anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Giăng đã bày tỏ một cách rõ ràng rằng đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến nói rằng: nay đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, trong sách Khải Huyền đoạn 21 từ câu 1 đến câu 3. Và trong câu 3 khiến chúng ta lưu ý: nay đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Kính thưa quý bà và anh chị em thương mến, lời hứa của Đức Chúa Giêsu chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Dân sự sẽ ở cùng với Ngài mãi mãi. Thật là vui mừng khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Giêsu, chúng ta được gặp mặt Cha Thiên Thượng và được giới thiệu với Đức Thánh Linh. Thật là vinh dự làm sao khi chúng ta được gặp các thiên sứ. Chúng ta gặp lại Adam, Eva, chúng ta gặp Abraham, gặp Sarah, gặp Môi-se, gặp Daniel, gặp các sứ đồ, gia đình, bạn hữu ở khắp mọi nơi ở trên thế giới này. Và tất cả mọi người chắc chắn sẽ đều vui mừng đón chào chúng ta trở về với Cha chúng ta ở nơi thiên đàng. Cầu Chúa ở cùng và ban phước cho tất cả chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.